Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1528. Văn phong nhưỡng, cốc truyện audio.com. Khi Diệp Mặc cùng mấy người Ly Hoành đến quảng trường của Bỉ Dực Tiên Thành, mới biết thế nào là chấn động thực sự. Lúc trước Diệp Mặc ở Toái Diệp Thành và Đan Thành cũng trải qua nhiều trận thi đấu, cũng trải qua vô số tu sĩ tập trung trên một quảng trường, lúc đó mấy trăm nghìn tu sĩ tập trung một chỗ cũng là quá nhiều rồi. Nhưng trên quảng trường rộng vô cùng vô tận của Bỉ Dực Tiên Thành, tu sĩ tập trung trong này ít nhấy cũng có khoảng hơn triệu tu sĩ trong này. Đại hội luyện khí còn chưa bắt đầu mà đã có nhiều người như này rồi, đợi lát nữa khi bắt đầu chẳng phải người còn nhiều hơn nữa sao? Diệp Mặc kinh ngạc nói một câu, Ly Hoành lại cười nói, anh nhầm rồi, đợi lát nữa khi đại hội luyện khí bắt đầu, người sẽ giảm đi hơn nửa đấy. Thấy Diệp Mặc có chút nghi ngờ, Ly Hoành lại giải thích. Anh nhìn xem trong này những tu sĩ đến đây kim tiên rất ít, đều là dưới cấp kim tiên, mục đích của bọn họ cũng giống như chúng ta, đều là vì giặc Nghiên Tiên Tử chiêu đãi Văn Phong Nhưỡng mà đến. Đợi chút nữa uống rượu xong rồi, thì những người này cũng sẽ đi hết. Chúng ta cũng như vậy, đại hội luyện khí như này chúng ta xem cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi, cũng không cần phải tốn thời gian ở trong này. Đợi lát nữa sau khi uống rượu xong rồi, chúng ta cần phải đến đầm lầy Mơ U Tức. Diệp Mặc nghe thấy đầm lầy Mơ U Tức đúng hợp ý của hắn, thần thức của hắn quét đến những tu sĩ trên quảng trường, quả nhiên trên 9 phần tu sĩ đều là dưới cấp kim tiên, thậm chí còn có tu sĩ kiếp biến và tu sĩ hóa chân trong đó. Nhưng những tu sĩ này cũng là số ít, phần lớn đều là tu sĩ hư tiên. Nhiều tu sĩ như vậy đều muốn uống rượu, cho dù mỗi người một ly thì phải dùng hết bao nhiêu văn phong nhưỡng đây. Giặc Nghiên Tiên Tử này rốt cục là giàu có đến cỡ nào? Đúng lúc Diệp Mặc còn đang suy nghĩ về chuyện vô vị này, một đám mây ngũ sắc liền hạ xuống đài thi đấu ngay chính giữa quảng trường của Bỉ Dực Tiên Thành. Sau khi đám mây ngũ sắc đó biến mất, Giặc Nghiên Tiên Tử và người hầu của cô liền xuất hiện ngay giữa đài thi đấu, sau đó phía sau đài thi đấu lại xuất hiện thêm hơn chục tu sĩ tu vi đều cao hơn cấp kim tiên. Giặc Nghiên Tiên Tử vừa mới bước ra, lập tức liền có vô số tiếng vỗ tay. Giặc Nghiên Tiên Tử lại giơ tay ép xuống, đợi sau khi tiếng vỗ tay dứt, lúc này mới dứt khoát nói. Bỉ Dực Tiên Thành từ trước tới nay đều là luyện khí danh thành của Văn Cử Thiên ta, lần này đại hội luyện khí này là nơi để cho tất cả đại sư luyện khí cao cấp thi triển tay nghề. Tôi hy vọng đại hội luyện khí lần này có thể xuất hiện càng nhiều tông sư tiên khí xuất sắc, làm rạng rỡ cho Văn Cử Thiên vực ta. Lại một tràng vỗ tay nữa vang lên, Giặc Nghiên Tiên Tử gật đầu tiếp tục nói. Để cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các vị bằng hữu với đại hội luyện khí của Văn Cử Thiên vực ta, thiên chủ trao quyền cho tôi đến đây trợ uy cho đại hội. Đồng thời mang đến văn phong những nổi tiếng nhất của Văn Cử Thiên vực ta đến đây, đến chúc mừng đại hội luyện khí được tổ chức lần này. Lần này tiếng vỗ tay lại càng nhiệt, góc truyện audio.com, liệt hơn, rõ ràng phần lớn tu sĩ đến đây quan tâm nhất chính là văn phong những này rồi. Giặc Nghiên bây giờ lại cười cười cúi người vái chào, sau đó nói. Bởi vì lần này số người đến đây quá đông, cho nên chúng tôi chỉ có thể cung cấp văn phong những cấp bậc thấp nhất. Giặc Nghiên nói thẳng văn phong nhưỡng mà mình mang đến là loại có đẳng cấp thấp nhất, cũng không khiến cho những người trên quảng trường thất vọng, trái lại phần lớn tu sĩ lại đồng thanh nói. Không sao hết, chúng tôi biết, cảm ơn Giặc Nghiên tiên tử, cảm ơn Giặc thiên chủ. Nghe thấy âm thanh xôn xao nhốn nháo trên quảng trường, Giặc Nghiên tiên tử mỉm cười nói. Bây giờ, mời mọi người thưởng thức văn phong nhưỡng. Giặc Nghiên tiên tử sau khi nói xong, hai tên tu sĩ đứng sau lưng cô lập tức bước đến, trong tay hai người ôm hai bình lớn, hai cái bình này mặc dù lớn, nhưng cũng không thể nào thỏa mãn được hơn triệu tu sĩ trên quảng trường này, nhưng tất cả mọi người đều biết hai cái bình này chắc chắn là pháp bảo không gian. Diệp Mặc lúc này cũng nhìn rõ tu vi của hai người này, không ngờ là tu sĩ đại ất tiên, Giặc Nghiên tiên tử chỉ là tu vi huyền tiên, tu vi của hai hộ sĩ này còn cao hơn cô. Trong ánh mắt khát vọng của vô số người, hai cái bình này được mở miệng ra, một mùi rượu nồng nồng tinh khiết lập tức tỏa khắp quảng trường rộng. Một số người nhắm mắt mình lại mạnh mẽ hít lấy hít để, có tu sĩ thậm chí còn thì thào nói. Thật thơm, rượu ngon. Diệp Mặc người thấy mùi hương này trong lòng liền giật mình, loại rượu này hắn có, mặc dù không nồng và tinh khiết như này, nhưng hắn chắc chắn loại rượu này chính là làm từ vạn niên thạch duẩn tùy. Chỉ có điều cách ủ của loại rượu này còn tốt hơn hắn nhiều lần, hơn nữa còn thêm vào đó tiên thảo chuyên môn để ngâm rượu. Hắn quen uống rượu vạn niên thạch duẩn tùy, mùi hương này hắn cũng rất quen thuộc. Lúc này hai gã hộ sĩ đại ất tiên tay tùy ý vung trên miệng bình rượu, vô số giọt rượu nồng đậm và tinh khiết như giọt mưa vung ra, chỉ trong nháy mắt trước mặt mọi người trên quảng trường đều lơ lửng những giọt rượu lớn bằng nắm đấm, những giọt rượu này còn chưa được uống, mùi hương của nó đã xộc vào mũi. Trước mặt Diệp Mặc cũng có vài giọt rượu, thần thức của hắn quét vào bên trong giọt rượu đó, đồng thời mỗi người chút xương rượu, lập tức liền phát hiện ra, đây quả nhiên là làm từ vạn niên thạch duẩn tủy, hơn nữa vạn niên thạch duẩn tủy còn ít hơn trong rượu thạch duẩn tửu của hắn rất nhiều. Đối với chút ít văn phong nhưỡng này, Diệp Mặc lập tức cũng mất hứng. Đồng thời trong lòng lại càng cực kỳ khiếp sợ với thần thức của hai tên hộ sĩ này, đây lại còn là hai tên đại ất tiên, có thể khống chế hàng triệu giọt rượu bay lơ lửng trong không trung, thậm chí cũng không tốn chút sức lực gì, vậy tiên nhân đến được tiên vị còn lợi hại đến mức nào? Giặc Nghiên tiên tử lúc này cũng có một giọt văn phong nhưỡng bay lơ lửng trước mặt tất cả mọi người, đều biết mục đích làm như này của cô là vì biểu hiện sự bình đẳng với tất cả mọi người, nói cách khác là có ý tôn trọng mọi. Góc truyện audio.com Người, lúc này tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm giọt văn phong nhưỡng đang bay lơ lửng trước mặt đợi Giặc Nghiên tiên tử lên tiếng. Giặc Nghiên tiên tử cũng không lãng phí thêm thời gian, mỉm cười nói. Không có ly rượu, có chút sơ sài chút, mời mọi người. Nói xong, cô một hơi nuốt hết giọt văn phong nhưỡng trước mặt mình, những người còn lại trên quảng trường cũng làm theo, tất cả mọi người đều một hơi nuốt trọn giọt văn phong nhưỡng trước mặt mình. Lập tức mùi rượu lại tràn ra tứ phía, toàn bộ quảng trường nồng mùi tinh khiết của văn phong nhưỡng. Rượu ngon, đúng là rượu ngon, chẳng trách người ta nói văn phong nhưỡng có thể giải đan độc, loại rượu này đúng là không giống bình thường. Ly Hoành sau khi nuốt xong giọt rượu trước mặt mình, nhắm mắt lại cảm thán một câu. Diệp Mặc bỗng lên tiếng nói. Ly Huynh, chỗ tôi còn một giọt cho anh đấy. Ly Hoành mở mắt sừng sốt có chút giật mình nhìn Diệp Mặc hỏi. Văn phong nhưỡng cho dù là cấp thấp nhất cũng không phải là thứ anh có thể mua được, không ngờ anh lại không uống ư. Diệp Mặc cười ha hà nói. Tôi không thích cái vị này cho lắm. Ly Hoành lại lần nữa cổ quái liếc nhìn Diệp Mặc lẩm bẩm một mình. Quái nhân, nói xong cũng không khách khí nữa, giơ tay ra kéo giọt văn phong nhưỡng trước mặt Diệp Mặc về phía mình, một hơi nuốt hết. Hả, giữa động tác của Ly Hoành và Diệp Mặc lập tức gây sự chú ý của một tên đại ất tiên trên đài thi đấu, những giọt văn phong nhưỡng này đều là do gã khống chế, Diệp Mặc không uống, ngược lại lại tặng cho người khác, làm gì có tu sĩ hư tiên nào như vậy. Ngay lập tức gã liền nhìn thấy, Diệp Mặc chính là tu sĩ địa tiên lúc trước tiểu thư đã giúp đỡ ở cổng thành. Tên đại ất tiên này đang định nói chuyện này cho Giặc Nghiên tiên tử, liền nghe thấy Giặc Nghiên tiên tử lại lần nữa cao giọng nói. Tôi tuyên bố, đại hội luyện khí của Văn Cử Thiên Vực chính thức được bắt đầu, tôi và thành chủ Tàng Hòa của Bỉ Dực Tiên Thành làm giám khảo do. Cùng với âm thanh của Giặc Nghiên tiên tử vang xa, một số luyện khí sư dự thi bắt đầu lên đài, còn giám khảo và một số khách quan đều lên đài cao ngồi. Phía dưới rất nhiều tu sĩ cấp thấp cũng bắt đầu rời đi, nhường quảng trường lớn lại cho một số tu sĩ trên cấp kim tiên. Dù sao đại hội này, tu sĩ cấp thấp cho dù quan sát từ đầu đến cuối cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Đám người Ly Hoành và Cao Noãn cũng không hứng thú xem đại hội luyện khí này, đều rời khỏi. Diệp Mặc ước gì ra ngoài sớm một chút, lại càng vội vàng theo đám người Ly Hoành rời khỏi quảng trường của Bỉ Dực Tiên Thành, rất nhanh chóng liền ra khỏi Bỉ Dực Tiên Thành. Tên hộ sĩ đại ất tiên luôn chú ý Diệp Mặc không uống rượu, đợi đến khi Giặc Nghiên tiên tử rảnh rỗi, lúc này mới phát hiện đám người Diệp Mặc sớm đã biến mất. Tàng thành chủ, anh nói Bỉ Dực Tiên Thành xuất hiện giác hồn tảo. Giặc Nghiên tiên tử vẫn còn đang đứng trên đài cao của đại hội luyện khí kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, tôi vừa nhận được tin, ngày mai Hồng Tiên Thương hội của Bỉ Dực Tiên Thành sẽ tổ chức hội. Góc truyện audio.com, đấu giá, trong hội đấu giá sẽ xuất hiện hai miếng giác hồn tảo. Người đang đứng trước mặt Giặc Nghiên tiên tử nói chuyện là một người đàn ông trung niên, chính là thành chủ Tàng Hòa mà vừa nãy Giặc Nghiên tiên tử giới thiệu cùng với cô chủ trì đại hội luyện khí này. Giặc Nghiên tiên tử sắc mặt có chút nghiêm trọng, cô quay đầu nói với một hộ sĩ tu vi đại ất tiên đứng bên cạnh nói. Mộc Trực, anh đi tìm hiểu một chút giác hồn tảo xuất hiện thế nào. Đồng thời thông báo cho thiên chủ một tiếng, Tàng Hòa đứng một bên lại nói. Giặc Nghiên tiên tử không cần đi điều tra nữa, chuyện này tôi hiểu rất rõ rồi, là một tu sĩ hư tiên mới phi thăng được vài năm lấy ra, lúc đó hắn đến một cửa hàng nhỏ mua công pháp và tài liệu 33 thiên vực, chỉ có điều trên người hắn chỉ có 21 tiên tinh hạ phẩm, đến mua tư liệu ngọc giản cũng không đủ, nhưng có một tu sĩ kim tiên tên Viêm Hồng Trung mua một món chân khí phi hành cực phẩm của hắn, kết quả tên tu sĩ hư tiên vừa mới phi thăng đó cảm thấy mình mang nợ Viêm Hồng Trung, cho nên đã tặng Viêm Hồng Trung hai miếng giác hồn tảo. Không ngờ là hắn, Giặc Nghiên tiên tử lập tức nhớ ra tên tu sĩ trẻ tuổi ở bên ngoài Bỉ Dực Tiên Thành không giao nổi 500 tiên tinh hạ phẩm, lúc đó mình còn giúp hắn lấy ra 500 tiên tinh hạ phẩm đó, không ngờ hắn còn có giác hồn tảo. Là hắn, tên hộ sĩ đứng bên cạnh Giặc Nghiên tiên tử rõ ràng cũng biết Diệp Mặc người chỉ có 21 miếng tiên tinh. Hai người biết người này. Tàng Hòa nghi ngờ nhìn Giặc Nghiên tiên tử và tên hộ sĩ của cô. Theo lý mà nói, Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ hư tiên vừa mới phi thăng, Giặc Nghiên tiên tử không thể nào quen biết người như này. Tên hộ sĩ của Giặc Nghiên tiên tử cũng rất thận trọng nói. Tiểu thư, người đó chắc hẳn là tên tu sĩ mà tiểu thư trả giúp 500 tiên tinh, vừa nãy hắn cũng đến đây, chỉ có điều hắn không uống văn phong nhưỡng, mà lại tặng văn phong nhưỡng đó cho người khác. Hả, Giặc Nghiên tiên tử kinh ngạc nhíu mày, theo lý mà nói văn phong nhưỡng đối với một tu sĩ hư tiên mà nói, là một loại rượu ngon đỉnh cấp, không ngờ lại có một hư tiên vừa mới phi thăng lại tặng loại rượu này cho người khác. Anh lập tức đi tìm người đó ngay. Giặc Nghiên tiên tử chỉ suy nghĩ trong chốc lát liền nói với tên hộ sĩ của mình. Cách chương.